Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Đấng Đoái Xem Tôi. Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, bệnh quên trở nên phổ biến. Không chỉ do tuổi tác hay bệnh tật, người trẻ hay già đều rất mau quên. Nhưng tiếc thay, thông thường là hay quên những điều cần nhớ, và lại nhớ rất kỹ những điều cần quên. Không biết bao nhiêu bi kịch đã xảy ra do bệnh quên không đúng lúc như thế này. Ví như có người quên đón con ở trường, quên rút phích điện sau khi ủi quần áo. Trong nhiều chuyện quên, có điều gây nguy hại nhất đó là quên mất mình là ai, quên mất mình đã nhận hưởng những đặc ân nào. Chính vì thế, họ đã rước lấy những hệ lụy đắng cay cho đời mình. Câu chuyện hôm nay sẽ đem lại cho chúng ta những bài học quý giá cho bất kỳ ai biết nương cậy Chúa, nhất là trong những khổ đau của đời sống, không quên thân phận mình. Câu chuyện được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 16, câu 6 đến câu 10 và câu 13 đến câu 14. Đoạn Sarai hành hạ Aga thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Chúa hằng hữu thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước nơi mé đường đi về Sura thì hỏi rằng: "Hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu?" Nàng thưa rằng: "Tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi." Thiên sứ của Chúa hằng hữu dạy nàng rằng: "Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người." Thiên sứ của Chúa hằng hữu lại phán rằng: "Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặn nữa." Nàng gọi Chúa hằng hữu mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đói xem, vì nàng nói rằng: "Chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đói xem tôi sao?" Bởi cái ấy, người ta gọi cái giếng này về giữa khoảng của Kade và Bere là giếng La Cheroi. Để hiểu việc này, chúng ta xem lại chương 16 câu 4. Khi biết mình mang thai, Aga khinh bỉ bà chủ mình. Cô Aga, người Ai Cập, là đầy tớ phục vụ bà chủ Sarai. Cô trẻ trung, mạnh khỏe, nên khi được sự đồng ý của bà Sarai, cô đến làm hầu thiếp cho ông chủ Abram. Từ khi biết mình có thai, cô lên mặt xem thường bà chủ già nua của mình. Cô thấy mình quan trọng, có giá trị, hữu dụng trong việc có khả năng sinh con cho chủ. Thay vì nhận biết là mình đang hưởng rất nhiều đặc ân để sống với lòng biết ơn, thì cô Aga đã quên mất quá khứ, quên mình là ai, quên vì sao mình có được như ngày hôm nay. Cô coi thường, khinh bỉ bà chủ Sarai, là người đã ban cho cô những cơ hội để được hưởng phước. Chính cách suy nghĩ này đã đặt cô vào nhiều khó khăn tủi buồn. Chúng ta dễ dàng bực mình với cô Aga, dễ dàng nói cô này thật không biết điều chút nào, tại sao mà có thể trở mặt nhanh như thế? Và còn nhiều câu hỏi khác nữa, vì chắc rằng chẳng ai muốn đồng tình với cô Aga trong cách nghĩ, cách làm như thế này. Nhưng có lúc nào, chúng ta nhìn lại, nhận ra rằng mình cũng có cách nghĩ, cách sống giống cô Aga không? Có phải chúng ta chỉ là những nô lệ trong xứ tối tăm chống nghịch Chúa không? Và ngày đêm chúng ta ra khỏi đó, ban cho chúng ta địa vị phước hạnh là con cái Ngài. Rồi Ngài ban cho chúng ta biết bao cơ hội để sống cuộc đời hữu dụng cho Ngài. Và khi được Chúa dùng làm công kia việc nọ trong nhà Ngài, Lắm khi chúng ta cũng tưởng mình ra chi, cũng lên án người này, khinh ghét người kia. Được ban cho một gia đình hạnh phúc, nhưng qua năm tháng lại quên ơn Chúa, đứng núi này trong núi nọ, để rồi sống cuộc đời vô ơn. Trước khi lên án cô Aga, chúng ta nhìn lại mình trong mối liên hệ với Chúa, với gia đình mình. Cách chúng ta thi hành trách nhiệm khi nhận hưởng biết bao đặc ân Chúa ban. Liệu Chúa buồn hay vui trước thái độ mau quên những điều Chúa đã làm cho cuộc đời chúng ta? Xin Chúa tha tội và giúp chúng ta sống với lòng biết ơn Ngài. Tiếp đến, chúng ta học biết lòng nhân từ khoan nhẫn của Đức Chúa Trời. Câu 7, câu 8 chép: Nhưng thiên sứ của Chúa hằng hữu thấy nàng ở trong đồng vắng gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura, thì hỏi rằng: Hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Trong tình cảnh như cô Aga, thì việc gặp ai đó ngay lúc này là điều thật chẳng muốn chút nào. Vì cô đang chạy trốn, không muốn bị bà Sarai hành hạ, như câu 6 đã ghi. Thái độ quên ơn, lên mặt đã khiến cơn giận của Sarai bùng nổ và bà không cư xử tốt đẹp với Aga như trước nữa. Chịu không nổi sự hành hạ của bà chủ nên Aga tìm đường thoát khỏi gia đình ông Abraham. Dẫu rằng ra khỏi đó, cô Aga cũng chưa hình dung là mình sẽ đi đâu, sống như thế nào, chăm sóc thai nhi ra sao. Câu 7 cho biết, thiên sứ của Chúa hằng hữu thấy nàng. Chữ thấy ở đây cho biết sự quan phòng của Chúa trên muôn loài thọ tạo của Ngài. Chúa đã thấy cô trước khi cô nhận biết sự hiện diện của Ngài. Ngài bày tỏ sự nhân từ, sự chăm sóc cho dù cô Aga có xứng đáng hay không. Và cũng nhắc nhở rằng cô Aga chạy trốn con người chứ không thể chạy trốn khỏi sự hiện diện của Chúa được. Tạ ơn Chúa về tình yêu lạ lùng của Ngài. Chúng ta thử hình dung việc gì sẽ xảy đến cho Aga lẫn đứa trẻ nếu cô đi lang thang trong đồng vắng và Chúa không hiện đến chỉ dạy cho cô. Những quyết định nông nổi của cô sẽ dẫn đến những nguy hại nào cho cô lẫn thai nhi. Thật, Chúa luôn đúng lúc. Ngài đến với người đang cô đơn, tuyệt vọng, không tùy thuộc người đó tốt hay xấu, chủ hay nô lệ, nghèo hay giàu, thành công hay thất bại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, như Giăng chương 3 câu 16 chép. Tiếp theo câu 8 chép: Hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng: Tôi lánh xa mặt Sarai chủ tôi. Khi đặt câu hỏi này là Chúa muốn cô Aga nhận thức rõ ràng về tình trạng tuyệt vọng của mình. Cô chỉ trả lời được phần ngươi ở đâu đến, nhưng cô thật sự không có câu trả lời cho việc sẽ đi đâu. Bởi khi nhận thức hậu quả do việc lên mình kiêu ngạo với bà chủ của mình, cô chỉ lo chạy cho thoát khỏi chủ, không kịp nghĩ ngợi thêm những khó khăn sẽ xảy đến sau đó. Bây giờ khi nghe câu hỏi sẽ đi đâu, cô thật sự hoang mang, biết đi về đâu bây giờ? Không thể trở về quê cũ Ai Cập vì chẳng có ai thân thích để có thể nương nhờ. Bấy lâu nay cô thuộc về gia đình ông bà Abraham. Cô đã chạy trốn khỏi đó, nên giờ đột nhiên tìm câu giải đáp cho việc đi về đâu, đối với cô Aga thật là nan giải, nếu không muốn nói là đã cùng đường bí lối. Nếu câu chuyện chấm dứt ở đây thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi lẽ việc mình làm thì hậu quả phải gánh thôi. Nếu cô không quá quắt, luôn nhớ rõ những đặc ân, sống đúng trách nhiệm, thì cô đã chẳng ra nông nỗi này. Nhưng thật kỳ diệu thay, tình yêu không giới hạn của Chúa đã sắp xếp mọi sự. Cô không bị bỏ quên một mình trong cơn tuyệt vọng, mà Chúa đã phán dạy cô điều cần làm để thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng hiện tại. Câu 9 và 10 chép: Thiên sứ của Chúa hằng hữu dạy nàng rằng: Ngươi hãy trở về chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Thiên sứ của Chúa hằng hữu lại phán rằng, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều, đông đảo đến nỗi người ta đếm không đặng nữa. Chúa dạy cô phải quay về nhà chủ, phải tiếp tục sống chung với bà Sarai, nghĩa là cô phải trở về đúng thân phận nô lệ, tớ gái trong tinh thần thuận phục. Vì câu 9 ghi rõ, trở về và chịu lụy dưới tay người. Và Chúa phán dạy rõ ràng, ta sẽ thêm dòng dõi ngươi đến nỗi không đếm xuể. Hẳn cô Aga ngạc nhiên quá đỗi khi nghe những lời này. Thân cô phải trở về quy phục bà chủ, chưa biết sống chết ra sao, đâu dám nghĩ ngợi gì đến việc đông đảo con cháu đến nỗi không đếm được. Chúng ta nhận ra sự thương xót lớn lao của Chúa. Ngài không yêu thương chúng ta căn cứ vào những gì chúng ta có hay không có, cũng không tùy thuộc thành công hay thất bại của chúng ta. Nhưng Ngài yêu thương mọi người vì Ngài là tình yêu. Ngài giúp đỡ cô Aga trong hoạn nạn, dù cô Aga như thế nào. Ngài mở ra một hướng mới để giúp cô thoát khỏi tuyệt vọng với lời hứa đặc biệt đối với cô. Chỉ có tình thương, lòng nhẫn nại của Chúa đem đến sự giải thoát, thay đổi hoàn cảnh và đem con người đến bình an, hy vọng. Cô Aga kinh nghiệm tình yêu lớn lao này của Chúa khi cô thốt lên. Nàng gọi Chúa hằng hữu mà đã phán cùng mình danh là Đức Chúa Trời hay đói xem, vì nàng nói rằng, chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đói xem tôi sao, như câu 13 chép. Thật không gì vui hơn khi trong hoạn nạn có được sự cứu giúp, trong lúc cùng đường thấy được tia sáng, trong cô đơn có nơi để trao gửi tâm sự. Cụm từ, chính tại đây tôi gặp đấng đói xem tôi, nói lên sự hoan hỷ trong lòng khi gánh nặng được trút bỏ, hy vọng thay cho tuyệt vọng. Qua câu chuyện này, chúng ta học biết tình yêu kỳ diệu của Chúa trên mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận. Ngài là đấng đói xem, thương xót, dạy dỗ, giải cứu, ban niềm vui, ban hy vọng. Hãy nhìn lại trước hết trong gia đình mình. Có khi nào bạn muốn trốn chạy hoặc đã trốn chạy một trách nhiệm nào chăng? Cho dù chúng ta đã sai trật vì bất kỳ nguyên do nào, hãy nhìn nhận sai trật đó và đến với Chúa, lắng nghe Ngài dạy dỗ, thuận phục theo sự hướng dẫn của đấng yêu thương đói xem mình. Chắc chắn tình trạng sẽ được thay đổi, sẽ kinh nghiệm niềm vui thỏa trong Chúa. Để có thể ca ngợi Ngài và giúp người khác biết Ngài là Chúa, là đấng đói xem mọi người trong mỗi cảnh đời của họ. Hãy cứ dạng dĩ trình bày mọi nỗi niềm của mình cho Ngài, như kinh nghiệm của tác giả Thi Thiên thứ 5 câu 3. Lạy Chúa hằng hữu, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi.